Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 8 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Trong tháng 2, tỉnh Thái Nguyên có 6 trên 11 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng.
Tôn vinh nét đẹp phụ nữ qua tà áo dài truyền thống.
Chuyên mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tháng 2 trùng với dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng. Tuy nhiên do nguồn cung được đảm bảo, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, sốt giá, nên chỉ số giá của tháng chỉ tăng ở mức vừa phải. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,42% so với tháng trước, giảm 0,03% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân 2 tháng đầu năm giảm 0,84% so với bình quân cùng kỳ. So với tháng trước, có 6 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, gồm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, đồ uống và thuốc lá, thuốc và dịch vụ y tế, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác. 4 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm, gồm bưu chính viễn thông, may mặc, mũ nón và giày dép, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch, thiết bị và đồ dùng gia đình. Riêng nhóm giáo dục có chỉ số giá tương đương so với tháng trước. Đối với vàng và đô la Mỹ, chỉ số giá đều giảm nhẹ so với tháng trước. Cụ thể, chỉ số vàng giảm 0,04% nhưng tăng tới 23,41% so với cùng kỳ năm trước. Còn chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,25% và giảm 0,49% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra, mặc dù có vaccine nhưng người dân vẫn phải luôn thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng dịch COVID-19. Bộ Y tế đề nghị mỗi người dân Việt Nam thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh. Khẩu trang phải che kín mũi và không có khe hở giữa mặt và khẩu trang. Rửa tay đúng cách bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước và sau khi đeo khẩu trang. Thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để phòng chống dịch COVID-19. Liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế 1900-9095 để được tư vấn khi cần thiết. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng chỉ rõ, trong thời gian này chúng ta cần duy trì và tăng cường các biện pháp y tế công cộng đã được chứng minh hiệu quả, như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc, rửa tay, vệ sinh hô hấp và ho, tránh nơi đông người và đảm bảo thông thoáng khí. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, dù đã tiêm chủng, chúng ta vẫn cần thực hiện phòng bệnh theo 5K. Bên cạnh đó, lợi ích lớn nhất của vaccine chính là giúp cá nhân được tiêm nếu nhiễm SARS-CoV-2 sẽ mắc bệnh nhẹ, hạn chế nguy cơ tiến triển bệnh nặng hoặc tử vong.
Sáng ngày 7 tháng 3, Thành đoàn, Hội đồng đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang và Trường Trung học Cơ sở Chùa Hang 2 tổ chức lễ khởi công xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ năm học 2020-2021 cho em Trần Thị Tùng Lâm, chi đội 9C, Trường Trung học Cơ sở Chùa Hang 2. Em Trần Thị Tùng Lâm là con chị Nguyễn Thị Mai ở tổ 1 phường Chùa Hang. Nhiều năm liền em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố mất từ nhỏ. Một mình mẹ buôn bán tại chợ Chùa Hang nuôi hai chị em Lâm ăn học. Ngôi nhà cấp 4 mà ba mẹ con Tùng Lâm ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh đó, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố đã hỗ trợ gia đình em Lâm 30 triệu đồng trích từ quỹ kế hoạch nhỏ của thiếu nhi thành phố Thái Nguyên để cùng chung tay với gia đình và chính quyền địa phương xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình em Lâm. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Cũng trong dịp này, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Quang Trung đã tặng 100kg gạo cho gia đình em Trần Thị Tùng Lâm. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tuổi trẻ Thái Nguyên đã hăng hái xung kích bằng nhiều hình thức, cách làm, tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, nhiều thanh niên đã trực tiếp tham gia vào tuyến đầu, hỗ trợ lực lượng liên ngành thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch.
Thời gian qua, ngoài giờ lên lớp, cô giáo Phạm Thị Ánh Tuyết, trường tiểu học Tân Long, thành phố Thái Nguyên lại có mặt tại nút giao Tân Long để hỗ trợ lực lượng liên ngành trực chốt kiểm dịch. Chốt kiểm dịch nút giao Tân Long với hàng nghìn phương tiện di chuyển qua mỗi ngày, nhiệm vụ của chị Tuyết cùng với đội thanh niên tình nguyện luôn bận rộn. Chị Phạm Thị Ánh Tuyết, đoàn trường tiểu học Tân Long, thành phố Thái Nguyên chia sẻ suy nghĩ khi tham gia tình nguyện.
Thì mình cũng muốn góp chút một công sức của mình để cùng tham gia mọi người để phòng chống. Thật sự rất là chia sẻ với những cán bộ về y tế trên các tuyến đường chống dịch.
Ngay sau khi được huy động, chị Nguyễn Thị Kiều Trang cũng xung phong tham gia vào đội thanh niên tình nguyện của phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên để thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch. Nhiệm vụ của Trang là hướng dẫn người dân khai báo y tế trung thực, đầy đủ trước khi di chuyển vào địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chị Nguyễn Thị Kiều Trang, đoàn thanh niên phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Em tham gia phòng chống dịch này thì cũng hy vọng là cho thành phố của mình sẽ không có dịch và mọi người hãy nâng cao ý thức hơn để đẩy lùi được dịch COVID-19 nhanh ạ.
Trước nhu cầu cấp thiết của nhiệm vụ phòng chống dịch, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Nguyên đã huy động gần 200 đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch, như trực tiếp tham gia hỗ trợ đội liên ngành tại các chốt kiểm dịch, tham gia tổ tự quản phòng chống dịch ở cơ sở, lưu động tuyên truyền phòng chống dịch tại các tuyến phố, khu dân cư tập trung đông người. Ở mỗi vị trí, lực lượng thanh niên đều đã phát huy vai trò xung kích, đóng góp tích cực trong nỗ lực đẩy lùi dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Công an tỉnh vừa ban hành kế hoạch và đang gấp rút triển khai các bước thu nhập hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử lưu động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học cấp tỉnh. Mục tiêu đề ra là hoàn thành việc cấp 180.000 thẻ căn cước công dân trong toàn tỉnh xong trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, theo đúng chỉ tiêu mà Bộ chủ quản giao. Theo Bộ Công an, chip điện tử được gắn trên thẻ căn cước công dân có tính bảo mật cao, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện các giao dịch hành chính đi lại. Chip gắn trên thẻ không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân. Do đó, luôn đảm bảo về an ninh, an toàn thông tin, nhất là thông tin cá nhân. So với các loại giấy tờ khác mà công dân đang sử dụng, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có nhiều ưu điểm hơn. Thẻ còn có dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều thông tin liên thông với các thông tin khác như bằng lái xe, bảo hiểm, thuế. Do đó, thay vì phải mang theo nhiều giấy tờ để làm các thủ tục hành chính, công dân chỉ cần mang thẻ căn cước công dân mới có gắn chip điện tử. Từ đó tránh tốn kém thời gian, chi phí công chứng, chứng thực giấy tờ như trước đây. Ngoài ra, khi cần bổ sung, sửa đổi thông tin trên thẻ sau khi đã ban hành cũng rất dễ dàng. Mọi dữ liệu trong thẻ có thể được truy cập ngay mà không phải phụ thuộc kết nối mạng. Chip gắn trên thẻ có khả năng lưu trữ thông tin sinh trắc học, dấu vân tay, giúp cho việc xác định danh tính nhanh, chính xác, tránh giả mạo. Với Thái Nguyên, theo kế hoạch triển khai, việc thu thập thông tin cấp thẻ căn cước công dân lưu động đối với các cơ quan đơn vị cấp tỉnh sẽ xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. Khung thời gian tiến hành thu thập thông tin được xác định gồm từ ngày 5 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021 sẽ tiến hành thu thập tại các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 tiến hành tại các đơn vị bệnh viện, trường học, doanh nghiệp. Công an tỉnh đã giao cho Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội chủ trì, chia làm hai tổ phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện việc thu thập thông tin. Chỉ tiêu đề ra là hoàn thành thu thập 27.000 hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân đối với cán bộ, công chức, nhân viên, công dân có đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn, hiện đang công tác làm việc tại tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học thuộc cấp tỉnh, đảm bảo đủ điều kiện được cấp thẻ căn cước công dân theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tuần lễ áo dài do các cấp công đoàn phát động, các công đoàn cơ sở khối trường học đã tích cực thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú và đa dạng, tạo sức lan tỏa sâu rộng không chỉ đối với mỗi đoàn viên công đoàn nữ của ngành giáo dục mà còn tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nữ cán bộ công nhân viên chức trong toàn thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ qua tà áo dài truyền thống, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Với đặc thù trường học là 100% cán bộ giáo viên đều là nữ, nên tà áo dài truyền thống trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi dịp lễ Tết của từng giáo viên trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên. Hưởng ứng tuần lễ áo dài do các cấp công đoàn phát động, nhà trường đã tích cực hưởng ứng thông qua hình thức sân khấu hóa với các tiết mục văn nghệ và trình diễn thời trang đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp của chiếc áo dài Việt Nam. Trao đổi với cô giáo Nguyễn Minh Thu, hiệu trưởng trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên được biết, do tính chất công việc là dạy trẻ mầm non, chăm sóc trẻ từ việc vệ sinh cá nhân cho đến các hoạt động an toàn, nên trang phục các cô giáo lựa chọn cần phải thoải mái nhất. Chính vì vậy, giáo viên chỉ được mặc áo dài trong dịp lễ Tết. Cô Thu cho biết thêm.
Sau cái thời gian mà chăm sóc giáo dục các con ở trên lớp thì các cô lại hăng hái, nhiệt tình, vui vẻ để tổ chức các chương trình văn nghệ rồi cũng như là các chương trình biểu diễn thời trang, áo dài. Đây cũng là một cái hoạt động mà để khuyến khích được các cô giáo thêm tâm huyết, thêm nhiệt tình trong công tác chăm sóc và giảng dạy các cháu. Khi được mặc chiếc áo dài, tất cả các giáo viên cảm thấy mình đi được đẹp hơn. Và để mà đẹp hơn thì bản thân các cô giáo cũng phải có những lời nói cử chỉ hay tất cả những hành động đều mà tương xứng với tà áo dài của mình. Chính vì vậy mấy cái hoạt động mà trong cái tuần lễ áo dài để góp phần để cho các cô có ý thức hơn trong cái văn hóa áo dài của Việt Nam nói chung và cũng như là văn hóa mặc áo dài khi mà đến trường của các cô giáo trong các cấp học.
Còn cô Trần Thị Hương Giang, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm Non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên chia sẻ, hàng năm, công đoàn nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động dành cho cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia. Với mỗi hoạt động, chúng tôi đều lựa chọn trang phục áo dài để mặc và sau mỗi hoạt động, bản thân mỗi người đều thấy yêu thích hơn chiếc áo dài Việt Nam.
Công đoàn nhà trường thì luôn khuyến khích các cán bộ, giáo viên trong nhà trường mặc trang phục áo dài trong các ngày lễ, ngày hội hay là các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Qua đó để giúp giáo viên thấy được nét đẹp khi mặc áo dài cũng như thấy được cái giá trị mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam khi mặc lên mình chiếc áo dài.
Khác với hình ảnh thường ngày, các cán bộ giáo viên nữ của trường Trung học cơ sở Phúc Xuân cũng đã tích cực hưởng ứng tuần lễ thông qua hình thức mặc áo dài lên lớp. Một trường xa trung tâm thành phố, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác giảng dạy còn nhiều khó khăn, song đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên luôn hoàn thành tốt hoạt động giảng dạy. Việc mặc áo dài lên lớp không chỉ tạo hứng thú cho giáo viên khi đứng lớp, mà còn góp phần giúp học sinh hiểu hơn về giá trị chiếc áo dài truyền thống của dân tộc Việt. Em Phạm Thanh Thùy, học sinh trường Trung học cơ sở Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Từ đầu tuần đến giờ thì trong trường em thì các cô giáo đã mặc những bộ áo dài rất là đẹp và duyên dáng ạ. Và bọn em cảm thấy là rất tự hào khi Việt Nam có một bộ trang phục rất là nổi bật và tôn lên được nét dáng của các cô giáo rất là thướt tha và uyển chuyển ạ. Và các cô lên lớp đều mặc những bộ áo dài như thế đã tạo lên cho chúng em những cảm hứng vô cùng đặc biệt về bộ áo dài của Việt Nam ạ. Và em rất mong muốn là tuần nào, ngày nào các cô cũng mặc những bộ áo dài đó lên lớp để giảng dạy chúng em ạ.
Chia sẻ thêm về nét đẹp của chiếc áo dài truyền thống, cô Lê Thị Thái Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ ngày 1 tháng 3, khi mà đồng chí chủ tịch công đoàn đã phát động, thì chị em chúng tôi là từ buổi học đầu tiên, tiết học đầu tiên và cũng là sau cái tuần lễ nghỉ chống dịch, các em học sinh được đến trường, được đón các em, được cùng các em lên lớp thì chị em chúng tôi cũng đã mặc những cái tà áo dài mà mình yêu thích nhất. Và chúng tôi cũng cảm thấy rằng là tà áo dài Việt Nam đã tôn vinh được cái vẻ đẹp của phụ nữ, vẻ đẹp của người con gái Việt Nam. Cho nên là khi mà mặc những cái tà áo dài với đủ màu sắc, đủ những cái hình hài, những bông hoa, những màu mà chúng tôi yêu thích thì chúng tôi cũng thấy rất là tự hào.
Việc hưởng ứng tuần lễ áo dài tại ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên diễn ra rất sôi nổi. Những ngày này, khi đến các trường học, ai cũng có thể thấy hình ảnh trẻ em phụ nữ diện trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Những hình ảnh khoảnh khắc đẹp của các nữ cán bộ, nhà giáo khi mặc trang phục áo dài truyền thống đang làm việc được lưu giữ và lan tỏa khắp mạng xã hội. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân chúng tôi từ cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngay từ những đầu tuần đã đồng loạt mặc áo dài và khi thấy mặc áo dài thì chúng tôi cảm thấy rất là tự hào và tự tin và tôi cũng nghĩ rằng trong tỉnh Thái Nguyên các cơ quan tất cả các phụ nữ cũng rất là hào hứng và thấy cảm thấy tự tin tự hào khi khoác lên mình chiếc áo dài và qua đó thì chúng tôi cũng thấy mình phải có trách nhiệm giữ gìn và lan tỏa tới cộng đồng cái di sản văn hóa của đất nước mình.
Có thể thấy, tuần lễ áo dài do các cấp công đoàn phát động đã có sức lan tỏa sâu rộng đối với các nữ cán bộ, giáo viên của các trường học. Tùy vào đặc điểm của đơn vị, mỗi công đoàn cơ sở trường học đã tổ chức các hoạt động phù hợp, tạo điểm nhấn riêng. Điểm nổi bật của chiếc áo dài không chỉ tôn lên vẻ đẹp duyên dáng cho chính người mặc, mà còn tạo nên một nét đẹp riêng, sức hút riêng, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt qua tà áo dài truyền thống.
Duyên dáng và dịu dàng, chiếc áo thật thư thả, nghiêng nghiêng hồn sông núi, nghiêng nghiêng bóng tre xanh. À ơi tiếng dù hời từ xa xưa vọng về. Ơi, áo dài thân thương quá, có dòng sông lờ lững trôi, có tiếng sáo diều dù êm.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành kế hoạch 42KH HDBCQG. Kế hoạch này đã nêu rõ 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử này. Chậm nhất ngày 7 tháng 2 năm 2021, thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã, 105 ngày trước khi bầu cử. Ủy ban bầu cử cấp tỉnh có từ 21 đến 31 thành viên, gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên là đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan tổ chức hữu quan. Ủy ban bầu cử huyện có từ 11 đến 15 thành viên. Ủy ban bầu cử xã có từ 9 đến 11 thành viên, gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên là đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan tổ chức hữu quan. Chậm nhất 17 tháng 2 năm 2021, Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, 95 ngày trước khi bầu cử. Sau Hội nghị Hiệp thương, biên bản phải được gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Từ 22 tháng 2 đến 27 tháng 2, các địa phương gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử ở địa phương mình về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 85 đến 90 ngày trước ngày bầu cử. Chậm nhất ngày 4 tháng 3 năm 2021, công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội dự kiến ở mỗi đơn vị bầu cử. Công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã, danh sách các đơn vị bầu cử. Số lượng đại biểu dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, 80 ngày trước ngày bầu cử. Chậm nhất ngày 14 tháng 3 năm 2021, thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã, 70 ngày trước bầu cử. Chậm nhất 17 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2021, kết thúc việc tiếp nhận xem xét hồ sơ người ứng cử, 70 ngày trước bầu cử. Chậm nhất ngày 19 tháng 3 năm 2021, Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, 65 ngày trước bầu cử. Sau Hội nghị Hiệp thương, biên bản phải được gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Chậm nhất ngày 3 tháng 4 năm 2021, thành lập tổ bầu cử, 50 ngày trước bầu cử. Ủy ban Nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên, gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương. Ở đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng được thành lập mỗi một tổ bầu cử, có từ 5 đến 9 thành viên, gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân. Chậm nhất ngày 13 tháng 4 năm 2021, niêm yết danh sách cử tri, 40 ngày trước bầu cử. Danh sách cử tri do Ủy ban Nhân dân cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu. Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn, thì Ủy ban Nhân dân huyện có trách nhiệm lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng quân. Danh sách cử tri phải được niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra. Chậm nhất ngày 18 tháng 4 năm 2021, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, 35 ngày trước bầu cử. Sau Hội nghị Hiệp thương, biên bản phải được gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Chậm nhất ngày 28 tháng 4 năm 2021, lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, 25 ngày trước bầu cử. 13 tháng 5 năm 2021, ngưng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử, 10 ngày trước bầu cử. 22 tháng 5 năm 2021, kết thúc vận động bầu cử trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ. Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở đơn vị nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, được tổ chức vào Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. chậm nhất ngày 2 tháng 6 năm 2021, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, 10 ngày sau bầu cử. Chậm nhất 12 tháng 6 năm 2021, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội, 20 ngày sau bầu cử. Hội đồng Bầu cử Quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội.
Mục Thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt phần mềm khai báo y tế bằng QR code. Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code này giúp hỗ trợ các địa phương trong công tác giám sát người dân khi đến và đi trong địa bàn tỉnh, trong phạm vi quản lý của các cơ quan đơn vị. Theo đó, tất cả các địa điểm, công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ truyền thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng đều phải thực hiện kiểm soát y tế đối với khách đến và đi bằng mã QR code thông qua các phần mềm ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV trên điện thoại di động thông minh. Kết nối liên thông tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV và xây dựng công cụ quản lý, khai thác dữ liệu, phục vụ công tác phân tích, truy vết và dự báo dịch để báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Trung ương và địa phương. 1. Đăng ký thông tin điểm kiểm dịch. Các cơ quan, đơn vị, các địa điểm công cộng, nhà hàng, nơi lưu trú, trường học, bệnh viện, khu chung cư, các hộ kinh doanh cá thể, đăng ký điểm kiểm dịch bằng cách: Bước 1. Truy cập địa chỉ https://tờkhaiyte.vn để thực hiện khai báo thông tin, tên điểm kiểm soát dịch, số điện thoại, địa chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác. Bước 2. Hệ thống cung cấp cho đơn vị một mã QR code. Bước 3. Các đơn vị thực hiện dán mã QR code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét. Lưu ý, trong trường hợp không in để dán thì có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại của người phân quyền để quét mã QR code. 2. Hướng dẫn sử dụng. Người dân có thể thực hiện bằng hai hình thức để có thể khai báo y tế. Cách 1. Truy cập đường dẫn https://tờkhaiyte.vn để triển khai trực tuyến. Cách 2. Truy cập vào chợ ứng dụng CH Play trên Android hoặc App Store trên iOS để tìm và tải ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV, cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. 3. Khai báo trực tuyến trên website. Người dân có thể thực hiện khai báo y tế bằng cách sử dụng các trình duyệt web như Firefox, Cốc Cốc, Chrome, truy cập đường dẫn https://tờkhaiyte.vn trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet. Bước 1. Truy cập địa chỉ https://tờkhaiyte.vn. Nhập chính xác số điện thoại di động để nhận được mã OTP, mã bảo mật từ hệ thống. Hệ thống gửi lại mã OTP cho người dân qua tin nhắn IT Anti nCoV trên điện thoại. Thực hiện nhập mã OTP để vào hệ thống. Bước 2. Thực hiện cập nhật chính xác các thông tin họ tên, số căn cước công dân, năm sinh, giới tính hoặc có khai hộ người thân. Lưu ý, trong trường hợp nhớ số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn có thẻ bảo hiểm y tế để nhập thông tin số thẻ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. Tiếp tục thực hiện cập nhật các thông tin khác trên tờ khai để xác nhận gửi thông tin. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR code cho từng người dân. Với mã này có thể thực hiện check-in, check-out y tế tại các nơi yêu cầu khai báo. 4. Khai báo trực tuyến trên ứng dụng di động. Bước 1. Truy cập vào chợ ứng dụng CH Play trên Android, App Store, trên iOS để tìm và tải các ứng dụng với tên Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV, cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. Bước 2. Thực hiện cập nhật chính xác số điện thoại di động để nhận được mã xác thực OTP và truy cập từ hệ thống. Bước 3. Chọn chức năng khai báo y tế để cập nhật các thông tin cần thiết có yêu cầu theo mẫu của Bộ Y tế ban hành và gửi thông tin. Lưu ý, với phần mềm Vietnam Health Declaration có thể nhớ số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn có thẻ bảo hiểm y tế để nhập thông tin số thẻ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. Bước 4. Sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR code cho người dân có thể sử dụng check-in, check-out y tế tại các nơi yêu cầu. 5 về thực hiện check-in, check-out y tế. Khi đến các địa điểm cần xác nhận đến và đi, hay còn gọi là check-in, check-out y tế, người dân sử dụng chức năng quét QR trên các hệ thống để khai báo. Trong trường hợp không có điện thoại di động thông minh, thì người dân có thể sử dụng máy tính tại nơi cần khai báo thực hiện truy cập hệ thống tờ khaiyte.vn để được in mã QR code xác nhận hoặc đọc số điện thoại để được xác nhận. Lưu ý khi muốn quét mã QR code ứng dụng nào thì phải dùng đúng ứng dụng đó mới quét được mã. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!